Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, hôm nay kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2021. Ngày truyền thống ngành tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc, là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng. Là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Chương trình thời sự hôm nay có bài viết Phát huy vai trò công tác văn hóa tư tưởng cùng những nội dung đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên về việc xem xét cho sinh viên quay trở lại trường.
Phú Bình phát hiện thêm một trường hợp F0.
Huyện Đại Từ sau 99 năm hình thành và phát triển, ngày nay đang mang vóc dáng của một thị xã trong tương lai.
Thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án.
Cơn mưa lớn kèm dông lốc vào đêm qua và rạng sáng nay gây thiệt hại đáng kể về tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. May mắn không có thiệt hại về người.
Mục câu chuyện hôm nay đề cập tới vấn đề tạo gắn kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mời quý thính giả cùng nghe. Ngày 31 tháng 7, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đã có buổi làm việc với Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên về việc xem xét cho sinh viên quay trở lại trường để hoàn thành các nội dung chương trình đào tạo. Tại buổi làm việc, các trường đã báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị mình, đồng thời đề xuất một số nội dung như xem xét đồng ý cho sinh viên năm cuối thuộc các vùng đang có dịch của một số trường đại học thành viên Đại học Thái Nguyên được trở về tỉnh Thái Nguyên để hoàn thành các nội dung chương trình đào tạo và xét cấp bằng tốt nghiệp. Xem xét tạo điều kiện cho các đoàn tình nguyện viên gồm cán bộ, sinh viên của Đại học Y Dược đang chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác khi trở về tỉnh thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Bên cạnh đó, đại diện một số trường cũng nêu một số vấn đề khó khăn trong việc quản lý lưu học sinh nước ngoài và đề nghị tỉnh xem xét bố trí tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên, nhất là giáo viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Trường nhất trí với đề xuất cho sinh viên năm cuối thuộc các vùng đang có dịch của một số trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên được về tỉnh Thái Nguyên để hoàn thành chương trình học tập. Đồng thời giao Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho sinh viên, giảng viên trong quá trình học tập và thi. Đồng chí cũng yêu cầu các trường trong quá trình đón, đưa và tổ chức học tập, thi phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, tổ chức đón sinh viên thành nhiều đợt và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cách ly theo quy định, bố trí khu vực cách ly khép kín đảm bảo phương án 3 tại chỗ tại các trường. Đối với các đề xuất hỗ trợ sinh viên, quản lý lưu học sinh, bố trí tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên, đồng chí giao các sở ngành có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và quyết định.
Thưa quý khán giả, có nhiều nguyên nhân làm nên thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Như phản ánh chính sách nhanh nhạy, mạch lạc và mạnh mẽ, năng lực và kinh nghiệm chống dịch của ngành y tế, sự ủng hộ và đồng lòng của người dân, đóng góp tích cực của truyền thông và lực lượng vũ trang. Nhưng có một nguyên nhân sâu xa hơn, cơ bản hơn, mang tính chất quyết định, đó là sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh to lớn của thể chế chính trị ở nước ta. Trong đó, công tác văn hóa tư tưởng của Đảng giữ vai trò quan trọng, mang tính tiên phong, qua đó góp phần cổ vũ, động viên, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của từng địa phương, đơn vị. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2021, mời quý khán giả cùng nghe bài viết sau.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là những sự kiện chính trị trọng đại nổi bật của đất nước diễn ra trong nửa đầu năm 2021. Xác định được vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo trong đóng góp vào thành công chung của các sự kiện chính trị trọng đại này, cơ quan tuyên giáo các cấp đã tham mưu chỉ đạo, định hướng các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với tuyên truyền những thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh và đất nước. Đồng chí Hà Huy Hoàng, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên cho biết về công tác chỉ đạo tuyên truyền bầu cử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử, nhất là tuyên truyền trực quan, không chỉ có ý nghĩa riêng đối với thành phố Thái Nguyên mà còn có ý nghĩa chung trong chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử của cả tỉnh. Ngành tuyên giáo đã định hướng và chỉ đạo tuyên truyền qua hệ thống thông tin truyền thông của thành phố, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền trực quan.
Đặc biệt, phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bám sát các sự kiện, hoạt động liên quan để kịp thời truyền tải đến khán thính giả và nhân dân trên địa bàn những thông tin chính thống, chính xác và toàn diện nhất. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, công tác nắm bắt, phản ánh tâm trạng, tư tưởng nhân dân, dư luận trước, trong và sau các sự kiện đều được quan tâm chú trọng. Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và yêu cầu phải khẩn trương quyết liệt trong việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức các điểm cầu, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết kết nối với điểm cầu Trung ương theo hình thức trực tuyến. Với 64 điểm cầu trên toàn tỉnh, đã có trên 9.700 cán bộ đảng viên cùng tham gia học tập nghị quyết, qua đó mang đến một bầu không khí học tập nghị quyết sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn. Nói về tính thống nhất trong quán triệt nghị quyết, đồng chí Mai Phúc Toàn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho rằng
đại bộ phận đối tượng cần thiết thì đã được tiếp thu cùng một lúc và lại cùng một các đồng chí diễn thuyết đều là cán bộ lãnh đạo và truyền đạt cùng một lúc, cho nên cái tính thống nhất và quán triệt là nó rất là có giá trị và có hiệu quả cao.
Cùng với các sự kiện chính trị trọng đại, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo của tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền một cách toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần phục vụ tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội được duy trì thực hiện tốt. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố kiện toàn. Các đợt điều tra dư luận xã hội được tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Qua đó giúp cung cấp kịp thời cho cán bộ đảng viên và nhân dân ở cơ sở thông tin thời sự nổi bật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và phản ánh tham mưu đề xuất với cấp ủy những giải pháp tích cực hiệu quả trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận và người dân quan tâm. Ông Nguyễn Trường Kháng, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh nhận định:
đây là điều tra, nắm bắt, phản ánh và có cái sự phân tích nữa, rồi nó mới thành cái ý kiến để mà báo cáo tại các hội nghị giao ban do Ban tuyên giáo tổ chức. Và trên cơ sở tổng hợp ý kiến ấy thì một lần nữa Ban tuyên giáo lại tổng hợp lại rồi mới trình lên thường vụ, mới trình lên bí thư. Như vậy có thể nói là cái quy trình thực hiện hết sức nghiêm túc, hết sức nghiêm ngặt và hết sức trí tuệ.
Việc chỉ đạo định hướng báo chí trên địa bàn ngày càng được nâng cao về chất lượng và đảm bảo đúng yêu cầu. Định kỳ hàng tháng, Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí theo quy định. Tổng hợp báo cáo tình hình báo chí và công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 hàng ngày, hàng tuần. Thực hiện chỉ đạo xử lý thông tin báo chí theo chức năng nhiệm vụ được giao. Từ đó, giúp tăng tính tương tác, chủ động cung cấp thông tin chính xác về tình hình địa phương đối với cơ quan báo chí để kịp thời tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đánh giá về hiệu quả từ các cuộc giao ban báo chí.
Thời gian qua thì hoạt động giao ban báo chí đã có những cái đổi mới, đặc biệt là mở rộng cái thành phần để cho các cơ quan báo chí có thể trao đổi với thông tin và đối thoại với các đơn vị địa phương mà đang có những cái nội dung vấn đề mà được dư luận xã hội quan tâm. Thế và cũng không chỉ dừng lại ở phòng họp mà cũng đã được dịch chuyển tổ chức ở tại cơ sở. Thông qua đó để cung cấp thêm những cái vấn đề thực tiễn giúp cho báo chí có thêm những cái chất liệu để tuyên truyền phản ánh.
Cùng với đó, ngành tuyên giáo cũng tham mưu chỉ đạo, định hướng, chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền, việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng các địa phương, đơn vị tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19, quỹ vaccine phòng COVID-19 và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch ngày càng nâng cao hiệu quả và tính sắc bén. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên, tích cực tham mưu chỉ đạo hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Trong bối cảnh cách mạng xã hội và truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình trong quán triệt, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Đồng chí Doãn Chí Kiên, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác tuyên truyền tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.
Ngay sau khi Bộ Quy tắc ứng xử được ban hành thì Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời truyền tải nội dung tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Bên cạnh đó thì tích cực tuyên truyền nội dung của quy tắc ứng xử thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và trên các phương tiện thông tin truyền thông như các website, các bản tin nội bộ của Đảng bộ khối cũng như của các ngành, các cơ quan đơn vị. Qua đó thì xây dựng được cái chuẩn mực đạo đức trong các hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khi sử dụng mạng xã hội. Và cái nội dung này thì cũng là một cái nội dung quan trọng để Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thực hiện cái nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nêu một số nhiệm vụ đặt ra cho công tác tuyên giáo thời gian tới.
Trong thời gian tới thì toàn ngành tuyên giáo của tỉnh phải thực hiện tốt 4 cái nhiệm vụ chủ yếu sau đây là tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đặc biệt là chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tuyên truyền sâu rộng về phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng an ninh, công tác phòng chống dịch COVID-19 và các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời phải đấu tranh phản bác những cái quan điểm sai trái và đặc biệt là những cái thông tin xấu độc trên các cái trang mạng xã hội, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và thứ tư là ngành tuyên giáo phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số.
Với những kết quả đáng ghi nhận, tin tưởng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả. Cơ quan tuyên giáo các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn không dịch bệnh.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, ngày 1 tháng 8, huyện Phú Bình đã phát hiện thêm một trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Bệnh nhân được xác định là cháu bé sinh năm 2019, là F1 của bệnh nhân 109195, được phát hiện vào ngày 27 tháng 7 tại xóm La Muôi, xã Tân Khánh. Ngày 27 tháng 7, cháu bé được đón đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung số 5, trường Mầm Non Kha Sơn. Tại đây, cháu được lấy mẫu xét nghiệm PCR ngày 27 tháng 7, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Đến ngày 31 tháng 7, cháu được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay khi phát hiện ca nghi nhiễm, cháu đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bằng xe ô tô chuyên dụng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Đồng thời, huyện Phú Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và xã Tân Khánh thực hiện ngay một số công việc, phun khử khuẩn khu vực phòng của bệnh nhân và các phòng xung quanh, điều tra, rà soát các trường hợp F1 và áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 7 đến nay, Phú Bình ghi nhận 8 trường hợp nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 đều liên quan đến ổ dịch xã Tân Khánh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi vừa trao tặng Bệnh viện A Thái Nguyên nhà container phục vụ các lực lượng kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Nhà container có trị giá 100 triệu đồng, diện tích khoảng 20m², bên trong được lắp đặt điều hòa nhiệt độ, đèn chiếu sáng, cửa sổ nhằm tạo điều kiện cho các lực lượng làm nhiệm vụ có nơi nghỉ ngơi tránh nóng và giao ca trực. Nhà container sẽ được đặt tại cổng chính Bệnh viện A, phục vụ khám sàng lọc, kiểm soát người ra vào bệnh viện. Công ty cũng đã nhiều lần ủng hộ các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 và ủng hộ kinh phí mua vaccine vào Quỹ vaccine tỉnh Thái Nguyên với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng.
Với khẩu hiệu trao yêu thương tới miền Nam ruột thịt, chung sức đồng lòng đánh bay COVID, trên 5 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm các loại đã được các thành viên trong nhóm tiêu thụ nông sản vùng miền có địa chỉ tại khu đô thị Song Điền, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên bốc xếp lên xe để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chuyến xe hàng mang các nhu yếu phẩm thiết yếu như là gạo, mì tôm, nước uống, rau củ quả, muối lạc, muối vừng, ruốc, vân vân. Được các thành viên trong nhóm, các nhà hảo tâm, nhà chùa, hội phụ nữ phường, xã trên địa bàn tỉnh quyên góp hỗ trợ. Toàn bộ số lương thực thực phẩm này được đại diện chùa Phúc Tân, thị xã Phổ Yên kết nối với nhà chùa ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để phân loại, chia thành từng suất để giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên, người nghèo nơi đây.
Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch theo một mục tiêu nhất định được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm tạo ra những thay đổi trong các yếu tố cấu thành của nền hành chính, làm cho các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội tốt hơn.
Trong những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên được đánh giá có sự thành công trong công tác cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước. Trên bảng xếp hạng công tác cải cách hành chính 63 tỉnh thành năm 2020, Thái Nguyên xếp thứ 12 với số điểm 85,61 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2019, 4 bậc so với năm 2018.
Kết quả này cho thấy những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Người dân đã được phát huy quyền làm chủ và được đóng góp trong việc cải thiện hiệu quả, thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương.
Tháng 12 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã khai trương và đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động, thực hiện gần 1.400 thủ tục hành chính. Cùng với đó là việc thông qua Nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh Thái Nguyên đang hướng đến một nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thuận lợi và nhanh nhất cho tổ chức và người dân.
Cải cách hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ngành.
Cải cách hành chính thể hiện sự tiến bộ văn minh của nhà nước.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Dự báo các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai mùng 2 tháng 8 có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp. Bây giờ là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm nay mùng 1 tháng 8. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Huyện Đại Từ sau 99 năm hình thành và phát triển, ngày nay đang mang vóc dáng của một thị xã trong tương lai. Cơn mưa lớn kèm theo dông lốc vào đêm qua và rạng sáng nay 1 tháng 8 gây thiệt hại đáng kể về tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. May mắn không có thiệt hại về người. Tạo gắn kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8, huyện Đại Từ kỷ niệm 99 năm ngày hình thành và phát triển. Thời nhà Nguyễn, huyện Đại Từ thuộc phủ Phú Bình, trấn Thái Nguyên. Năm 1831, Minh Mạng đổi trấn thành tỉnh. Đại Từ và Châu Văn Lãng thuộc phủ Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngày mùng 1 tháng 8 năm 1922, Đại Từ và Văn Lãng hợp lại gọi là huyện Đại Từ đến nay. Qua 99 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, khai thác tiềm năng thế mạnh, phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Toàn huyện đã có 21 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đặc biệt là kết cấu hạ tầng trung tâm huyện, trung tâm các xã thị trấn với nhiều dự án công trình trọng điểm, dần tạo nên những nét cơ bản mang vóc dáng của một thị xã trong tương lai.
Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án trên địa bàn. Cụ thể, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng hai hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, gồm hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, hạng mục nâng cấp đường Lê Hữu Trác, dự án cải tạo nâng cấp hệ thống vỉa hè cây xanh và kết nối hạ tầng các khu dân cư ở khu vực nút giao Tân Lập và một số dự án xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị chức năng, đồng thời đề nghị các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng tại các dự án, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân các địa phương hiểu được mục đích, ý nghĩa quan trọng, thiết thực của các dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, để từ đó đồng thuận ủng hộ các dự án sớm được triển khai thực hiện.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, cơn mưa lớn kèm dông lốc vào đêm qua và rạng sáng nay, mùng 1 tháng 8 đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. May mắn không có thiệt hại về người. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ một số điểm trong khu vực trung tâm thành phố. Mực nước dâng từ 10 tới 40cm tại một số đoạn trên trục đường Lương Ngọc Quyến, đoạn cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đường Minh Cầu. 35 hộ dân bị nước tràn vào nhà, ngập khoảng từ 10 tới 20cm. 4 hộ dân bị tốc mái, trong đó thì có 2 hộ bị thiệt hại trên 70% diện tích mái. Gãy đổ khoảng 50 cây xanh đô thị, 2 hecta ngô, 10 mét tường rào trường trung học cơ sở Tân Long. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phường, xã và Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả. Ngoài thành phố Thái Nguyên, trận mưa dông lốc đêm qua và rạng sáng nay cũng gây thiệt hại đáng kể về tài sản tại các địa phương như là huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình.
Sau một thời gian theo dõi lập án đấu tranh, đội cảnh sát hình sự công an huyện Đồng Hỷ đã bắt giữ đối tượng gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng bị bắt là Nông Đức Cường, sinh năm 1990, trú tại xóm Làng Đông, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, gây ra hai vụ cướp giật tối mùng 5 tháng 7 thuộc xóm Luông, xã Hóa Thượng và tối ngày 21 tháng 7 tại xóm La Thông, xã Hóa Trung. Tài sản của hai vụ cướp giật trên gồm hai điện thoại di động, một đồng hồ đeo tay, 830.000 đồng và một số tài sản cá nhân khác. Khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, đồ vật và phương tiện, thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án và một xe mô tô là phương tiện gây án. Tại cơ quan công an, Nông Đức Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cường cho biết do đánh bạc dẫn đến nợ nần nên đã thực hiện các vụ cướp giật tài sản để trả nợ. Thưa quý thính giả, thực hiện chủ trương kết nối giữa các doanh nghiệp và hợp tác xã để cùng phát triển, thời gian qua, Liên hiệp Hợp tác xã chè tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực giúp các thành viên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận của phóng viên Thế Toàn.
Đồng hành với các hợp tác xã và người dân sản xuất chè, công ty cổ phần chè Hà Thái đã xây dựng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thương hiệu tại thị trường trong và ngoài nước, liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã triển khai hợp tác liên kết với các hợp tác xã sản xuất chè có xây dựng và quản lý vùng nguyên liệu tại vùng chè nổi tiếng của huyện Đại Từ. Đánh giá về hiệu quả mang lại trong quy trình sản xuất, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chè Hà Thái, Đại Từ nói.
Qua những cái quy trình thực hiện các cái bước sản xuất theo khoa học thì đã mang lại cho bà con cái việc hiệu quả. Đầu tiên là về bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được môi trường đó, và có được những cái kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất sản phẩm chè.
Sản xuất các loại trà từ cây dược liệu chủ yếu là cà gai leo. Do mới thành lập, sản phẩm chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến, nên hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dược liệu Phú Lương gặp khá nhiều khó khăn trong tiêu thụ. Từ khi tham gia Liên hiệp Hợp tác xã chè tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đã được hỗ trợ trong việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ, qua đó tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nói về lợi ích mang lại từ khi tham gia Liên hiệp Hợp tác xã chè tỉnh Thái Nguyên, anh Bùi Xuân Ngọc, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dược liệu Phú Lương cho biết.
Sản phẩm của chúng tôi sau khi tham gia Liên hiệp Hợp tác xã chè Thái Nguyên thì tiếp cận được nhiều kênh thông tin mới và tiếp cận được đến nhiều thông tin bạn hàng, các cái chuỗi siêu thị, các cái nguồn tiêu thụ mới rất là triển vọng và tiềm năng.
Được thành lập từ năm 2018 với 5 hợp tác xã thành viên ban đầu đều là các đơn vị sản xuất kinh doanh chè. Đến nay, số hợp tác xã thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã chè tỉnh Thái Nguyên đã lên đến 15. Qua gần 3 năm hoạt động, Liên hiệp đã cho thấy sự thiết thực, hiệu quả trong quan hệ hợp tác, liên kết giữa các hợp tác xã thành viên. Ông Phạm Đức Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã chè tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh về lợi ích của liên kết sản xuất.
Các hợp tác xã sản xuất chè thì là có một cái sự liên kết với nhau, thành một cái sâu chuỗi, tương trợ nhau, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất này, về khoa công nghệ này. Cam kết với liên hiệp và cam kết với chính mình, cam kết giữa các hợp tác xã với nhau đấy, về cái sản xuất chè đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn.
Có thể thấy việc liên kết cùng sản xuất, cùng tạo ra các sản phẩm có chất lượng đã và đang đưa các sản phẩm từ cây chè nói riêng và sản phẩm nông nghiệp nói chung đứng vững trên thị trường trong nước và quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình đang được phát sóng trên tần số 106,5 MHz FM. Chúng tôi xin điểm lại một số nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên về việc xem xét cho sinh viên quay trở lại trường. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo có phóng sự, phát huy vai trò của công tác văn hóa tư tưởng. Huyện Đại Từ sau 99 năm hình thành và phát triển, ngày nay đang mang vóc dáng của một thị xã trong tương lai. Thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án. Phú Bình phát hiện thêm một trường hợp F0. Một câu chuyện hôm nay đề cập tới vấn đề tạo gắn kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 26 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 29 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 32 độ.
Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, các giọng đọc Trịnh Phương, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.